Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường.
A Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả các vị đồng an toàn.
Ni Phật. Kính thưa chư tôn thiền tứ, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, với chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, chúng tôi đã nhận được tổng cộng là 11 câu hỏi, và với những câu hỏi này thì chư tôn thiền tứ sẽ cố gắng để trả lời để cho tất cả các vị được hiểu thêm về chương trình pháp đàm vấn đáp với chủ đề là lợi ích của luật nhân quả. Và về tham dự cho chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, thứ nhất là sự hiện diện của thầy Bổn Khuân, xin được trân trọng giới thiệu. Thứ hai là sự hiện diện của thầy Quang Lý,
sư đoàn
của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và có sự hiện diện của thầy Đồng Tâm, xin được trân trọng giới thiệu. Và cuối cùng là chúng tôi người điều phối chương trình chiều hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Và tham dự cho chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo của quý nam nữ Phật tử từ các vùng miền quận huyện khác nhau. Các vị đã về tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 299, xin được trân trọng giới thiệu. Và chúng tôi xin được bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, theo con được biết thì đất nước chúng ta có hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, hay còn gọi là Nam tông và Bắc tông. Vậy kính xin thầy nói rõ hơn vì sao các quốc gia như là ở Thái Lan hay là Lào hay Campuchia, Tích Lan vân vân, theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thì có truyền thống tu để trả hiếu. Vậy xin thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ vì sao có truyền thống này và vì sao phải tu để trả hiếu. Như vậy tu trả hiếu nó có phải là lợi ích của luật nhân quả hay không? Dạ vâng. Hiện nay thì không phải là ở Thái Lan, Lào, Campuchia, mà Việt Nam của chúng ta là có một vị thượng tọa sư Nam truyền, đó là thượng tọa tên gì các vị biết không? Bụ Chánh. Hiện nay thì thượng tọa có tổ chức tu trả hiếu. Thì ở Việt Nam của chúng ta hiện nay cũng đang bắt đầu dần dần học theo cái phong cách là tu trả hiếu. Như vậy thì tu trả hiếu có phải đó là lợi ích của luật nhân quả hay không? Và với vấn đề này chúng tôi xin mời thầy Bổng Khuân xin chia sẻ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa điều phối đạo tràng hôm nay, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì chúng ta cũng biết rằng Phật giáo có một cái quá trình rất là lâu đời và ảnh hưởng và truyền bá trên thế giới rất là rộng. Thì nên là nó cái phong tục tập quán của mỗi người dân của mỗi đất nước thì nó không có đồng nhất với nhau. Thì Phật giáo khi mà Đức Phật còn tại thế thì tương đối nó đồng nhất, nhưng khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì bắt đầu phân phái và chia theo vùng phát triển và lan truyền ra các miền Nam và miền Bắc của Ấn Độ. Thì cái tư tưởng mà Bắc đó thì được Phật giáo Bắc truyền truyền qua các vùng Trung Á, như rồi qua Trung Quốc, qua Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc vân vân. Thì đó là theo cái truyền thống Phật giáo gọi là Bắc truyền. Còn Phật giáo truyền về hướng Nam của Ấn Độ qua các nước Tích Lan, Miến Điện, rồi Campuchia, Lào, Thái vân vân thì gọi là Phật giáo Nam truyền. Thì theo Phật giáo Nam truyền á, thì cái truyền thống của họ là có một cái chương trình gọi là tu báo hiếu cho các thanh thiếu niên từ nhỏ là bắt buộc phải vào chùa tu thời gian ít nhất là 3 năm. Rồi sau đó gọi là tốt nghiệp cái chương trình ở trong chùa, gọi trong Phật học viện đó, thì mỗi người được cấp một cái giấy chứng nhận giống như một cái bằng đã tốt nghiệp cái trường đạo. Đó là theo cái luật pháp của các quốc gia có cái truyền thống Phật giáo Nam truyền như thế. Và một người thanh niên lớn lên mà không có qua tốt nghiệp các trường lớp đó thì không có lập gia đình được, hoặc là rất là khó khăn trong cái việc chọn một người phụ nữ để kết hôn. Tại vì gia đình bên vợ mà muốn chọn rể thì trước tiên phải tìm hiểu về cái đời sống đạo đức cũng như cái quá trình tu học của cái người thanh niên đó từ nhỏ tới lớn, có phải tốt nghiệp và học qua một cái trường đạo trong chùa hay không. Và luật pháp quy định như thế nên họ hình thành nên một cái truyền thống gọi là tu báo hiếu. Khi một thanh thiếu niên bắt buộc phải vào chùa và trải qua một cái khóa tu như thế thì cái tâm của những người Phật tử đó trở nên thuần thành đạo đức và hiểu về nhân quả, hiểu sâu sắc về nhân quả và sống có ích cho xã hội. Và Việt Nam chúng ta thì Phật giáo rất là gọi là nhiều cái tư tưởng và nhiều tông phái. Trong đó có Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Thì như thượng tọa vừa nói đó là Hòa thượng Bửu Chánh đó, là tu theo Phật giáo Nam truyền cũng đang gọi là cổ suý và xuyển dương cho cái vấn đề tu trả hiếu. Vì chúng ta biết rằng tu trả hiếu nó có lợi ích như thế nào? Nó rất có lợi ích vì nó tạo nên một cái nền tảng đạo đức Phật giáo, tạo nên một cái nhận thức về cơ bản, về lý luận và thực hành trong cái đời sống của những người công dân. Mặc dù là có là phải là Phật tử hay không Phật tử, nhưng khi vào trong trường đạo học thì chúng ta thấm nhuần được cái vấn đề nhân quả trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta không có phải mơ hồ về giáo lý, và sống làm tròn những bổn phận trách nhiệm của một người con, phải hiếu thảo với cha mẹ, một người chồng phải có đầy đủ trách nhiệm đối với gia đình, một người cha phải làm tròn bổn phận trách nhiệm đối với gia đình, với con cái, và bổn phận của người công dân đối với xã hội. Đó. Nên những cái truyền thống của các quốc gia đó, bây giờ Việt Nam chúng ta cũng đã phổ biến ra cho Phật tử chúng ta ngày tu học ngày càng đông, và đó là một trong những cái nét đặc sắc của văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo trên thế giới nói chung.
A Di Đà Phật, rất là cảm ơn thầy Bổn Khuân đã chia sẻ với Phật tử. Khi Phật tử hỏi là những hình thức mà tu trả hiếu đối các nước Nam Tông và đang xiển dương tại Việt Nam như vậy, là có phải chăng đó là lợi ích của luật nhân quả, theo các vị phải không? Dạ phải. Bởi vì đâu phải ai cũng đi tu trả hiếu được đâu thưa các vị. Các vị biết rõ lợi ích nhân quả rất là tốt đẹp. Từ ngay cái đó cho nên chúng ta tu trả hiếu là để trả cái công ơn sinh thành, rồi từ nơi cái công ơn sinh thành đó chúng ta trở thành một người con người tốt. Và như vậy thì đó ta biết ích nhân quả, để ta tất cả các điều thiện và ta tránh xa các điều ác. Như vậy đây chính là rõ ràng là ta có được cái lợi ích hiểu biết về nhân quả, và có lợi ích nhân quả rất là tốt đẹp ứng dụng vào trong thực tế là tu để trả hiếu. Như vậy là ta sẽ có sự tốt đẹp, lợi ích rất lớn. Ở câu hỏi thứ hai, Phật tử có hỏi: kính thưa chư vị giảng sư, tục ngữ nhân gian có nói tai làm hàm nhai, hay muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Như vậy đó có phải là tin tưởng vào luật nhân quả hay không? Xin quý thầy giải thích thêm cho con. Tức là hai câu này nó không có phải là từ ngay trong Phật giáo, nhưng mà những câu này là giữa thế gian. Và vấn đề là giữa thế gian họ đưa ra những câu này, như vậy có phải chăng rằng nó cũng phù hợp với tinh thần của luật nhân quả? Theo các vị đúng không? Đúng không? Sao đúng nhỏ dữ vậy trời? Rõ ràng là các vị cũng chưa hiểu lắm. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, chúng tôi sẽ mời thầy Quang Lý chia sẻ thêm. Mời thầy chia sẻ.
A Di Đà Phật, kính bạch trên thượng tọa điều phối chương trình, kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị, thì hàng tuần thầy lên đây thì hình như làm công việc điều phối là chính phải không? Cho nên những cái câu hỏi đây thì Phật tử còn mơ hồ lắm. Thì theo cái sự mà hiểu biết của thầy cái gì thì thầy sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc của các vị như thế nào. Thì mình biết là cái cuộc sống này và Phật pháp của chúng ta cũng như thế. Phật pháp mình bắt ly thế gian giác, mình muốn giác ngộ được và mình muốn đạt được đạo giải thoát thì mình phải không rời thế gian. Phật tử công nhận vấn đề này không? Còn mơ hồ lắm phải không? Cho nên bây giờ mình nhìn thấy tất cả những công việc gì mà mình muốn ăn thì tự tay mình làm thôi. Trừ trường hợp những người sống ở trong gia đình và ở ngoài xã hội bắt buộc mình cũng phải làm, cũng phải ăn à. Phải không? Không làm thì đâu mà có ai, ta nói là không dưng ai dễ đem phần đến cho vậy đó. Nhưng mà trừ trường hợp có những ông chồng đi làm về mà ông chồng cũng đâu có lăn vào bếp mà ông chồng cũng ăn được phải không? Trừ trường hợp đó, nhưng mà những ông chồng nếu như mà ỷ lại mà chờ như thế thì chỉ có đói mà thôi, chứ không có no đâu. Bởi vì những cái công nghệ hiện đại bây giờ, ví dụ như chúng ta ngồi ở trên chiến phi cơ thì tự động mình cũng phải tự động tự tay mình điều khiển hết những cái gì mà khi mà người ta, những tiếp viên người ta ra dấu, người ta yêu cầu mình thì mình phải tuân thủ thôi. Còn bây giờ mình cứ ỷ lại nói là như vậy thì chúng ta bắt buộc mình phải làm, cuộc sống xã hội cũng như thế. Nếu như tại sao mà nói về luật nhân quả đây thì tại sao có người người ta giàu quá mà có mình thì làm quá mà không đủ ăn, mà người ta làm chơi chơi mà người ta vẫn có ăn thiệt. Thì bắt buộc tự tay mình phải làm, và mình muốn ăn và mình muốn no thì mình phải lăn vào bếp. Chứ không có ai mà làm sẵn rồi cho mình dọn ra mình ăn đó. Cái đó là ví dụ như trường hợp người ta hầu phước báo đầy đủ, hay là cái nhiều đời nhiều kiếp của người ta, nhưng mà bắt buộc xã hội này bắt buộc mình muốn có được một cái gì thì tự tay mình làm. Cho nên ví dụ như mà mình sống mà không phải mà bằng mồ hôi nước mắt của mình thì khó được. Mà luật nhân quả có làm thì phải có ăn, và ví dụ như mình gieo nhân nào thì mình gặp quả đó thôi. Chứ bây giờ mình không thể mình nằm mình chờ được. Phật tử đồng ý không? A Di Đà Phật. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn thầy Quan Lý đã chia sẻ cho Phật tử. Tức là Phật tử hỏi chứ cái câu tục ngữ dân gian là muốn ăn phải lăn vào bếp. Như vậy thì vấn đề cái câu tục ngữ như vậy nói có đúng trên tinh thần của luật nhân quả hay không thì thầy xác nhận cũng là đúng. Cũng là đúng. Có nghĩa rằng nhân quả đây là tạo nhân gì thì chúng ta sẽ được quả đó. Bây giờ cái nhân của chúng ta là lăn vào bếp thì cuối cùng cho một hồi chúng ta có một cái tô cà ri ăn không, thưa các vị?
Tức là
những người này họ có quá nhiều phước báo. Ví dụ chẳng hạn như cha mẹ họ để lại là cả một kho tàng, và khi cha mẹ mất đi rồi bây giờ họ không cần làm, mà họ cứ điều để lấy tiền ra hưởng thôi. Thì cái trường hợp này có nghĩa rằng không phải là họ không làm, mà họ đã làm quá nhiều trong quá khứ, và hôm nay là họ chỉ nằm nghỉ ngơi để mà thọ hưởng. Tức là họ không làm tiếp tục thôi, chứ còn họ vẫn hưởng trên cái đã làm. Chứ không có nghĩa là họ chỉ có hưởng trên những cái không có làm. Thì cái chỗ này không có. Không có bất cứ người nào mà được thọ hưởng mà khi không có gieo trồng. Chẳng hạn như có gieo lúa thì sau đó mới có gặt. Các vị có thấy người nào không gieo mà gặt không? Dám có lắm nữa. Nếu có nữa là nhiều người chết giấc nữa. Nói như vậy là rất phù hợp với luật nhân quả. Nhưng mà vấn đề ở đây, ta biết luật nhân quả để được cái gì? Cái quan trọng là được cái gì? Ở đây đặt ra câu hỏi tai làm hàm nhai, đó là luật nhân quả. Đúng. Và nói đến vấn đề là muốn ăn phải lăn vào bếp, đó là rơi vào luật nhân quả, là đúng. Nhưng mà vấn đề là ta lợi ích gì? Ta chỉ lợi ích được cái ăn, ta lợi ích được cái thụ hưởng. Nhưng mà xin thưa, ở đây phải đi xa hơn, lợi ích trong tâm tưởng, lợi ích trong vận mệnh, lợi ích trong cuộc đời của chúng ta, cái chỗ này mới là quan trọng. Cho nên ở đây hiểu về luật nhân quả, để rồi ta ứng dụng luật nhân quả đó đi vào trong cuộc sống. Ta phải có những lời nói tốt, ta phải có những việc làm tốt, và ta phải có lợi ích cho tất cả mọi người. Ví dụ việc làm ta lăn vào bếp ăn chỉ một mình thôi, đó là cá nhân, đúng không? Rồi hoặc tay làm hàm nhai là cũng là cá nhân, nó chưa có mang cái tính gọi là phổ quát, giúp đỡ cho tất cả mọi người. Cho nên ta phải có những hành vi khác, hành động tốt, giúp đỡ mọi người. Chẳng hạn như ta phải nhớ cái câu là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Như vậy thì cái chỗ này cũng có nghĩa là cũng là nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả này ứng dụng làm tốt đẹp cho cuộc đời của mình, rồi có những lời nói tốt, rồi có những suy nghĩ tốt, và ba nghiệp chúng ta được thanh tịnh, thì cái chỗ này mới gọi là cái lợi ích thiết thực của nhân quả trong cuộc đời. Và vâng, câu hỏi thứ ba mà Phật tử gửi cho chúng tôi không thấy ghi tên. Kính bạch thầy giảng sư, con là Diệu Minh, con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con một vấn đề. Bạch thầy, hàng ngày công việc của con rất là bận rộn, tuy vậy con cũng không quên niệm Phật. Có một điều lạ là khi con khởi lên câu niệm Phật thì nó giống như là cái đài mở radio. Khi con niệm Phật dứt hơi thì có khi niệm 4 câu, có khi 5 câu thì dừng lại, thì nghe hình như có đại chúng niệm Phật bên tai của con. Xin thầy giải thích cho con hiểu được vấn đề này, đó có phải thuộc về nhân và quả hay không? Thành kính cảm ơn thầy. Dạ vâng, Phật tử Diệu Minh đặt cái câu hỏi này nó thuộc về cái vấn đề của sự tu tập. Không biết quý Phật tử ở đây có ai có gặp trường hợp này chưa? Có gặp rồi. Tức là khi mình niệm Phật, và lúc mình niệm Phật thì cái sau đó mình mệt quá, mình ngưng 3-4 câu, nhưng mà tự nhiên có một cái lỗ tai chúng ta vẫn nghe tiếp câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết các vị có gặp trường hợp này chưa? Rồi lúc bấy giờ thì mình nghe lạ quá, tại sao ai đó đang niệm Phật và cái người đang niệm Phật là ở đâu, trong khi mình ngó chung quanh thì không thấy người. Như vậy thì vấn đề là trong lúc ta niệm Phật và nghe lỗ tai ta có tiếng niệm Phật của đại chúng, như vậy đó có phải là luật nhân quả hay không? Dạ vâng. Xin thưa, cái chỗ này không dễ để nói thưa các vị. Cái tiếng niệm Phật của đại chúng là từ đâu ra? Cầm cái máy. Mà Phật tử Diệu Minh này có cầm máy không? Đâu có. Không có cầm máy. Không có máy. Mà khi niệm Phật ngưng rồi mà lỗ tai vẫn nghe tiếng niệm Phật. Không có máy mà nghe được, cái chỗ này mới lạ. Chứ còn nếu mà mình cầm máy coi lúc máy nó niệm Phật thì bình thường. Xin thưa, ở đây cũng chính là nhân quả. Và nhân quả chỗ nào? Kiếp trước chúng ta đã từng niệm Phật, và tới kiếp này ta niệm Phật, và hai cái khoảng thời gian đó nó trùng với nhau. Cho nên là mặc dù ta niệm Phật trong kiếp này ta ngưng rồi, nhưng mà cái ta trong lỗ tai của ta vẫn nghe tiếng niệm Phật của quá khứ, là của cái quá khứ. Tức là đây là có nhân quả. Nhân trong quá khứ đã niệm Phật, cái quả hôm nay lỗ tai được nghe. Còn miệng chúng ta đang niệm Phật là cái nhân của hiện tại, và cái quả trong tương lai sẽ được nghe. Cho nên ở chỗ này nó cũng là nhân quả ba đời đó thưa tất cả các vị. Có quá trình tu chúng ta đó cũng chính là dựa trên nền tảng của nhân và của quả. Ai niệm Phật thì lúc bấy giờ ta sẽ sinh ra quả niệm Phật, tức là tự nhiên nghe tiếng niệm Phật liên tục. Và cái chỗ này là Đức Phật đang nói đến cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới Phật A Di Đà là gì? Nghe tiếng chim cũng trở thành tiếng niệm Phật. Thấy tất cả mọi cái quang cảnh xung quanh cũng trở nên làm cho tâm thanh tịnh. Tức là nó dựa trên yếu tố của nhân và của quả. Cho nên Đức Phật mới khuyên tất cả các chúng đệ tử là hãy niệm Phật đi. Niệm Phật là tự nhiên tâm thanh tịnh. Niệm Phật đến một lúc nào đó mà nó sẽ thành tựu, nó khi nào nó trở thành nhân và cuối cùng nó trở thành quả, lúc nào ta cũng nghe câu niệm Phật. Đây là cái tâm thanh tịnh, nó đã tới rồi. Cho nên đây cũng chính là nhân và đây cũng chính là quả của quá khứ. Đó chính là ta được thành tựu, được cái lợi ích. Tức là nhờ có tu cho nên hôm nay ta được cái quả là tâm ta thanh tịnh, lúc nào cũng nghe câu niệm Phật. Ta ngưng câu niệm Phật rồi mà lỗ tai của chúng ta vẫn nghe câu niệm Phật. Cái chỗ này là tâm thanh tịnh. Mà cái tiếng nó ở đâu ra? Chung quanh thì không có, nhưng mà tiếng đó nó từ ngay trong tâm thức của chúng ta mà nghe. Tức là kiếp trước ta nghe một mình thì đó là ta ở một mình ta niệm Phật. Còn ta nghe đại chúng, như vậy là ta đang tu cùng với đại chúng, và âm thanh đó nó đã nhập vào trong lỗ tai của chúng ta, vào trong tâm thức chúng ta. Bữa nay nó phát trở lại là tiếng nói của đại chúng chứ không phải là của một người. Cho nên ở chỗ này cũng là dựa trên nhân và quả. Một câu hỏi khác, một Phật tử có hỏi như thế này: A Di Đà Phật, lời đầu con kính chúc quý sư thầy năm mới thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Bạch sư thầy, cho phép con hỏi, vì sao có người lương thiện cả đời nhưng mà lại gặp nỗi buồn và trắc trở? Xin thầy giải thích rõ nhân quả cho con thêm hiểu. Và tương tự với cái câu này thì có một câu là: kính bạch chư tôn đức, con nghe rằng nhân nào quả đó, nhưng mà lúc nào con cũng đi chùa, con cũng làm phước tụng kinh, mà mọi việc xảy ra với gia đình con không suôn sẻ. Rồi cũng có một cái câu tương tự như vậy: tại sao có người tụng kinh đọc chú lại gặp những chuyện không vui, vậy có liên quan gì đến nhân quả hay không? Tức là ba câu này nó vô chung một ý. Do vậy cho nên chúng tôi nhập ba cái câu này lại thành một, và mời thầy Bổn Khuân chia sẻ cùng với
đại Đà Phật. Kính thưa đạo tràng, là cái vấn đề nhân quả đó thì chúng ta biết rằng nó mang tính logic, nhưng mà nó rất là trừu tượng. Chúng ta không thể mà gọi là cân đo đong đếm theo giống như mà chúng ta dùng gọi là cân để mà đo, hoặc là vấn đề nhân quả thì nó rất là trừu tượng. Chứ Phật và chư Tổ hồi xưa có một câu nói rất là hay, nó có một bài kệ rất là hay về vấn đề nhân quả như vậy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả. Kim sanh tác giả thị, thì đây là cái câu kệ bằng chữ Hán. Thì chúng ta dịch ra là nếu mà muốn biết được cái nhân quả mà ba đời nó nằm trong quá khứ, hiện tại và tương lai đó, thì chúng ta phải nhìn rõ về cái khoảng thời gian đó. Dục tri tiền thế nhân, gọi là hiện tại chúng ta muốn biết được hiện tại chúng ta đang những vấn đề mà chúng ta đang thọ hưởng đó, thì chúng ta phải phải tìm về cái nhân trong quá khứ chúng ta đã tạo. Còn những cái mà chúng ta muốn tìm hiểu về tương lai á, thì nhìn những cái yếu tố chúng ta đang tạo tác hôm nay. Vì sao mà có người nói là lương thiện nhưng mà gặp những cái chuyện là buồn đau trắc trở, thì đây là vấn đề hiện tại chúng ta đang thọ hưởng, thì chúng ta phải truy nguyên về cái các yếu tố từ cái quá khứ mà chúng ta đã tạo. Thì tất nhiên là mình hiểu nhân quả, thì khi chúng ta gặp những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống thì chúng ta không có buông xuôi, chúng ta phải đối diện với những nỗi khổ niềm đau đó để chúng ta đưa ra những cái phương pháp, những cái giải pháp để xử lý và giải quyết cái vấn đề của mình. Từng bước chúng ta chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đó trên cơ sở nền tảng nhân quả của nhà Phật. Nên chúng ta hiểu nhân quả thì chúng ta nhìn các vấn đề nó rất là rõ ràng. Vì bản chất của cuộc đời là khổ, đó là lời Đức Phật nói rõ ràng. Là quý vị nhìn quanh, nhìn xung quanh mình có được mấy người sung sướng, mà trong một ngày là sung sướng được bao nhiêu. Bản chất cuộc đời là khổ nhiều hơn vui. Nên chúng ta muốn mà suốt ngày cứ vui vẻ, hưởng thụ, an lạc, thì chúng ta phải cố gắng tu để về cái thế giới cực lạc, gọi là tịnh độ, thì có lẽ là nỗi khổ niềm đau nó không có còn tồn tại nữa. Còn cõi ta bà chúng ta thì lúc nào nỗi khổ niềm đau nó cũng tồn tại. Vấn đề chúng ta tu tập như thế nào để chuyển hóa những cái nỗi niềm đó trở thành cái sự an lạc, cái sự vững chãi, cái sự thảnh thơi, cái sự thấu hiểu và cảm thông. Còn có người hỏi là tại sao tụng kinh, trì chú mà gặp những cái chuyện không vui, vậy có liên quan đến nhân quả hay không? Thì chúng ta rõ ràng là khi hiểu nhân quả thì các vấn đề trong xã hội cũng như cuộc sống chúng ta nó đều liên quan đến nhân quả hết. Không có vấn đề nào là vượt khỏi cái nhân quả hết. Vấn đề khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta trì chú thì những cái chuyện không vui này nó không tồn tại, đúng không? Thì khi chúng ta chú tâm vào câu kinh tiếng kệ, câu chú, thì đó là cái khoảng thời gian chúng ta tịnh tu tam nghiệp, thì những nỗi khổ niềm đau, những buồn phiền nó không có tồn tại. Nhưng khi chúng ta về nhà, chúng ta đối diện với gia đình, với những người thương, người ghét, thị vi thế gian, thì những nỗi khổ niềm đau đó, những nỗi buồn đó nó lại ùa đến, nó bao vây. Vì đây là vấn đề chúng ta phải tu tập, phương pháp tu tập như thế nào chúng ta phải coi lại. Không phải tụng kinh trì chú mà có thể xua đuổi được những nỗi khổ niềm đau đó, những cái chuyện không vui, những cái chuyện xui xẻo nó có thể là tan biến đi được. Mà vấn đề chúng ta phải thực tập quán chiếu, hành trì cho nó đúng với lời Phật dạy, và phải cần cái yếu tố thời gian nữa. nó rất là quan trọng. Thì cuộc sống chúng ta nói chung là khổ nhiều hơn vui, và mọi người đều có những cái nỗi khổ niềm đau riêng. Ở vấn đề chúng ta nhìn nhân quả theo cái quá khứ, hiện tại và tương lai, thì chúng ta thấy rằng như vừa rồi Thượng Tọa Điều Phối đã nói chúng ta là vấn đề nhân quả là nó trừu tượng. Ví dụ như trồng lúa thì 3 tháng chúng ta gặt lúa, trồng xoài thì phải mấy năm mới có xoài ăn. Nên cái vấn đề nhân quả, ví dụ như là quý vị đánh vào, cầm dùi đánh vào trống, vừa đánh thì quý vị nghe một cái tiếng bùm, thì đó là nhân quả tức thời. Còn nhân quả mà nó theo cái chiều dài từ gieo trồng cho tới gặt hái và nhiều đời nhiều kiếp, nó hình thành nên một cái con người, một cái cuộc sống, thì chúng ta không thể nào mà hiểu cho nó rõ ràng vì nó rất là trừu tượng. Nhưng mà từ trong sâu thẳm, dựa trên nền tảng giáo lý Phật giáo, thì chúng ta phải tin sâu nhân quả, và nhân quả nó luôn tồn tại trong cuộc sống, không có việc gì là ngẫu nhiên hết, mà hoàn toàn nó theo một cái quy luật chung. Vấn đề chúng ta phải nhìn lại là nhân chúng ta đã gieo quá khứ như thế nào mà hôm nay chúng ta chịu nhiều cái nỗi khổ niềm đau hơn người khác. Có người làm lương thiện suốt nhưng mà xui xẻo nó đến hoài, vì cái nhân quá khứ chúng ta không khéo tu tập nên bây giờ cái quả xui xẻo nó lại trổ ra. Còn cái nhân chúng ta tu tập đây thì tương lai chúng ta mới hưởng. Quý Phật tử nắm rõ chỗ này chưa? Nên là chúng ta không có thắc mắc cái chỗ này, là nó theo một cái tiến trình gieo trồng rồi gặt hái, nó như thế.
Cảm ơn Thầy Bổn Khuân đã chia sẻ để cho Phật tử hiểu. Có nghĩa rằng để hiểu được vấn đề này thì như Thầy Bổn Khuân đã nói là chúng ta cần phải nhìn thấy được cái nhân quả ba đời. Chứ còn nếu mà thấy nhân quả một đời là chưa thấy hết. Chẳng hạn như cái người mà sống lương thiện mà tại sao cuối cùng là gặp nỗi buồn và trắc trở. Lương thiện như vậy, lương thiện mới đời này lương thiện thôi, còn đời trước có lương thiện không? Ai biết. Nhưng mà vấn đề là nhân quả ba đời cho chúng ta biết được là nếu nhân quả trong nhân trong quá khứ mà tốt, mặc dù chúng ta không biết rõ, nhưng mà nếu ta tốt thì bây giờ không có buồn và không có bị trắc trở. Nhưng mà nếu mà có buồn và trắc trở như vậy, nhân của quá khứ tốt không? Không tốt. Tức là nhìn trên phương diện nhân quả ba đời thì chúng ta mặc dù không biết rõ, nhưng mà chỉ cần nhìn cái quả, quả là hiện nay buồn và trắc trở, như vậy là nhân trước là không tốt. Còn bây giờ có người lương thiện, tức là đời này, tức là đời này lương thiện, như vậy quả đời sau tốt không? Tốt. Như vậy thì chúng ta phải nhìn ở chỗ nhân quả ba đời thì chúng ta mới có thể nói được. Còn bây giờ ta lấy cái nhân của đời này mà ta đi so sánh với cái quả của đời trước, so sánh không được thưa các vị. Cái so sánh này ta gọi là so sánh khập khiễng. Tức là đời này ta tốt, nhưng mà cái quả đời trước không tốt thì phải gánh lấy cái quả, cái nhân của đời trước. Rồi cũng tương tự như vậy, một người tụng kinh đọc chú tại sao gặp những chuyện không vui? Tụng kinh đọc chú là của đời này, còn cái chuyện không vui là của đời trước, quả của đời trước. Bây giờ lấy quả của đời trước mà ghép vô cái nhân của đời này thì đâu có được. Cái chỗ này gọi là chưa hiểu rõ về luật nhân quả ba đời. Ta phải hiểu được luật nhân quả ba đời thì cái chỗ này chúng ta sẽ giải thích rất là rõ ràng, và nó không có những cái mắc miếu, và ta cũng sẽ rất là an ổn, và ta sẽ có niềm tin vững chắc để mà ta tiếp tục tu. Một câu hỏi khác, có một Phật tử đã hỏi thưa Thầy Quan Lý, hỏi trực tiếp Thầy giảng sư luôn, nói về nhân quả ai làm thì người ấy chịu, chứ sao nói có câu tục ngữ là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Dạ vâng, mà sao cái chỗ này đặt câu hỏi lại hỏi trực tiếp Thầy Quan Lý mới lạ chứ, không biết Phật tử này có cảm tình với Thầy Quan Lý không ta. Và trong đó có câu kế tiếp là bạch Thầy Quan Lý, đời này con hay đi cúng dường tam bảo, là hay như là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, vậy kiếp sau con có được ở chùa hay là ở nhà A Di Đà Phật? Dạ vâng, Phật tử này
hỏi cũng vui vui. Và để cho Phật tử này được giải tỏa thì chúng tôi xin mời Thầy Quản Lý, bởi vì hỏi Thầy Quản Lý rồi.
Di Đà Phật, thì thật sự kính thưa toàn thể quý Phật tử, Thầy đã lên đây chắc cũng được một hai lần thôi, nhưng mà các vị chắc cũng biết đến Thầy. Nhưng mà so với Thầy Quang Thạnh thì các vị biết nhiều hơn phải không? Thầy thì biết ít hơn, nhưng mà đặt câu hỏi đây thì theo như các vị nói về cái tinh thần lực nhân quả, mà ai làm người ta chịu chứ, ai làm người đó chịu chứ, tự nhiên cha ăn mặn ăn muối gì bắt con khát nước uống, mình đâu chịu phải không? Phật tử chịu không? Giờ tha hồ cha mẹ mình đó làm cái gì, làm ác làm gì tha hồ mà làm, đã đời tới cuối cùng bắt con lãnh à, nó ngộ hả? Nhưng mà thật sự thì nói về ở trong gia đình mà Phật tử này đặt câu hỏi thì nên nghiêng về cái vấn đề nghiệp báo dùm một chút xíu dùm Thầy. Ví dụ như nhân quả và nghiệp báo thì mình nghiêng về cái vấn đề đó. Thì ở trong kinh Pháp Hoa có nói ví dụ như một trận mưa thấm nhuần thì cái cây lớn nó hút được nước lớn, hút được nước nhiều, cây nhỏ thì nó hút được ít nước. Thì cũng vậy, cái vấn đề mà nói về cha ăn mặn thì để con khát nước thì mình nghiêng về nghiệp báo thì Phật tử hiểu rõ hơn. Còn nói về cái vấn đề nhân quả không thì có lẽ là Phật tử không hiểu được cái vấn đề này. Bởi vì người nào làm người đó chịu chứ mắc gì người này làm mà người kia chịu, phải không? Cho nên thật sự là người cha ăn mặn thì ngay cái đời đó, nhưng mà đắp bắt đầu đời con thì người con này sanh ra là nghĩa là nó có cái nhân rồi, thì bắt đầu hưởng được cái quả đó. Thì cái nhân không tốt thì cái quả chắc chắn nó không lành, Phật tử thấy không? Nhưng mà nếu như mình gieo cái nhân mà tốt thì chắc chắn là gặp quả lành. Bây giờ mình trồng cây sồi thì người ta nói ăn quả như kẻ trồng cây, nhưng mà thật sự người trồng cây sồi có muốn được ăn cái trái đó đâu, nhưng mà để con cháu ăn rồi. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng một điều là trong giai đoạn cây sồi này nó đã lớn lên là cái người trồng sồi đó là cái nhân tốt rồi, là hưởng được cái bóng mát chưa, đâu để ăn cái quả đâu. Đó là cái gieo nhân của người ta tốt. Nhưng mà chụp cái người cha này bắt đầu làm ác làm gì đó mà người con lãnh lên thì bắt đầu cái nghiệp á, cộng nghiệp và biện nghiệp. Thì Phật tử hiểu được cái vấn đề giùm Thầy. Cái vấn đề cộng nghiệp thì nghiệp chung nó là như vậy, mà biệt nghiệp thì nó nghiệp riêng. Thì Phật tử hiểu được cái vấn đề đó ha. Còn mình đi chùa cúng dường Tam Bảo mà xây chùa chiền thì người ta nói hình như mình cúng cái gì được cái nấy à. Nhưng mà theo Thầy nghĩ thì nói về nhân quả á, thì Phật tử biết mình xây cầu hoặc là đắp đường thì kiếp sau mình đi ra ở nhà lầu xe hơi phải không? Nhưng mà có lẽ là cái Phật tử này chắc kiếp sau muốn ở trong chùa, cho nên hỏi giờ con cúng dường Tam Bảo vậy rồi xây chùa tạo tượng đúc chuông vậy, kiếp sau con ở nhà hay là ở chùa? Nếu như được ở chùa thì càng quý chứ có sao đâu, phải không? Nhưng mà Phật tử thích ở chùa hay ở nhà? Ở chùa hả? Thôi vậy người ta vô chùa Phổ Quang người ta ở hết đi. Dạ. Có tượng tọa Nguyên Hạnh lo cơm nước mà mắc gì mình lo hả? Nhưng mà thật sự nói về cái vấn đề mỗi người mỗi nghiệp riêng thôi. Mình muốn, nhưng mà thật sự cá nhân nó chưa có chính. Thì giống như hồi nãy Thầy Bổn Phân nói là cái vấn đề mà Nam Tông, Bắc Tông, Phật giáo Phật tử biết, thì cái vấn đề trả hiếu mà. Nhưng mà gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, kiếp này ví dụ như giống như quý Thầy hoặc là Phật tử, thì bây giờ Phật tử ngồi đây nghe Pháp, nhưng mà có lẽ nhiều đời nhiều kiếp Phật tử đã gieo duyên với Tam Bảo rồi, ngày hôm nay mới mặc cái chiếc áo, phải không? Thân thương chiếc áo màu lam mà mặc vào người thấy tánh tham tan dần mất tiêu rồi. Đó, rồi quý Thầy có lẽ nhiều đời nhiều kiếp đã mặc cái chiếc áo cà sa thay cho Đức Phật Hoằng Dương Chánh Pháp. Rồi có lẽ là kiếp này nguyện trở lại Ta Bà độ sanh rồi đó. Bởi vì mình gieo cái nhân gì á thì nó sẽ gặp cái quả đó, chắc chắn điều đó. Nhưng mà Phật tử không hiểu được thì mình nên, hồi nãy có vị thượng tọa có nói là mình nên tìm hiểu ba đời quá khứ và hiện tại vị lai. Bây giờ mình gieo nhân ngay cái đời này, nhưng mà nhiều đời sau, nhiều kiếp sau mới hưởng quả. Ngọc Long Pháp Sư, Phật tử biết không? Nhiều rồi phải không? Từ bi thủy sám pháp bao nhiêu kiếp mới trả? 10 kiếp đó. Thì cái câu hỏi này Phật tử hiểu cho Thầy ha. Ai vậy đâu
Phật? Phật tử phải ráng hiểu dùm cho Thầy Quản Lý nha, nếu mà hiểu không nổi thì Thầy cũng tự giận luôn á. Dạ vâng. Cảm ơn Thầy Quản Lý đã chia sẻ cho Phật tử. Thì ở đây là chúng ta thường hay có câu tục ngữ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Và như vậy thì Phật tử đặt ra câu hỏi này cũng hay. Hay ở chỗ là ví dụ như nhân, ai tạo nhân thì người đó chịu quả. Thế thì tại sao ở đây lại nói là cha tạo nhân, cuối cùng con chịu quả? Ở chỗ này là cha tạo nhân mà con chịu quả. Các vị thấy chỗ này đúng không? Đúng. Dạ vâng, có người nói đúng. Có trường hợp là đời cha tạo nghiệp quá trời, cuối cùng là cha sau đó cha chết, và cuối cùng bây giờ con phải đi trả nợ dùng cho cha. Có không thưa các vị? Có. Như vậy thì cái câu tục ngữ này nói vậy đúng không? Nhưng mà xin thưa không đúng. Không đúng. Ủa thầy, hồi nãy là thầy quản lý họ nói rồi mà. Không đúng. Không đúng như thưa các vị. Ví dụ như các vị thấy có một sự trùng hợp, tức là cha tạo nghiệp rồi sau đó cha chết, rồi cuối cùng cha để lại một số nợ lớn và sau đó người con phải trả. Các vị thấy trùng hợp. Từ ngay chỗ trùng hợp đó cho nên ông bà ta xưa nay trong tục ngữ ca dao có nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đây là sự trùng hợp mà thôi, chứ không phải là cha tạo nhân cuối cùng con nhận quả. Không đúng. Cha tạo thì cha phải nhận quả, con tạo thì con phải nhận quả. Như vậy thì tại sao bây giờ người con này đâu có tạo nhân đâu mà tại sao cuối cùng nhận quả? Hả? Cộng nghiệp. Không phải. Cộng nghiệp là hai người cùng bị nghiệp. Còn ở đây là cha tạo nhân thì cha phải nhận quả, con tạo nhân thì con phải nhận quả. Chứ đâu có trường hợp nào cha làm cuối cùng con chịu. Không có chịu kiểu đó thưa các vị. Mà nó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Và sự trùng hợp này mình nhìn không ra từ ngay chỗ đó, cho nên mình cứ tưởng chừng là cha làm mà con phải chịu. Cho nên chúng ta học Phật là phải lấy luật nhân quả, và ta nói phải rõ ràng, người nào làm người đó chịu, không có người này làm người kia chịu. Không có trường hợp đó đâu thưa tất cả các vị. Nhưng mà đối với người Phật tử không được nói như vậy nha thưa các vị. Các vị mà nói như vậy tội cho con của mình. Nói cha làm cuối cùng con phải trả, hoặc là có khi con làm cha mẹ phải trả, cha mẹ làm cực khổ cuối cùng trả nợ cho con không. Xin thưa, đó là do cái luật nhân quả của cha của mẹ. Kiếp trước mình không chịu trả, cho nên bây giờ mình phải trả giùm cho người khác. Cho nên cái chỗ này là luật nhân quả, và rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta không nên là nói sai, bởi vì khi chúng ta nói sai như vậy, theo nói theo kiểu thế gian là không phù hợp và không chính xác. Cho nên câu này là không đúng lắm. Thưa tất cả các vị, có một Phật tử đưa cho chúng tôi một tờ giấy là: kính thưa Thượng Tọa Giảng Sư, con pháp danh Hoa Hạnh, kính xin Thầy cho con được hỏi trực tiếp Thượng Tọa A-di-đà Phật. Cô Hoa Hạnh cô nào vậy? Dạ vâng, mời cô lên đây. Cô muốn hỏi trực tiếp.
Anh chị Phật tử, em con tên pháp danh Hoa Hạnh, con là giáo viên ngữ văn của quận 3. Chủ nhật nào con cũng đi nghe pháp tu tập để con học giáo lý của Đức Phật dạy dỗ các em nên người. Hiện nay các em rất là bất hiếu với cha mẹ, không hiếu kính với thầy, mê chơi bỏ học rất nhiều. Đạo đức các em đang xuống dần. Con là một giáo viên ngữ văn, con rất thương các em, và con học giáo lý của nhà Phật, của Thượng Tọa, để con dạy các em nên người. Không như ánh quả châu pha, thì như đom đóm gần xa lập lè. Không cao cây cả núi non, thì làm cây nhỏ bên hòn đá xanh. Không như mấy lũy tre xanh, thì làm ngọn trúc xinh xinh đầu làng. Không như mang mát mây ngàn, thì làm vành móng vách ngang chân trời. Không như tàu lớn ra khơi, thì làm thuyền nhỏ đưa người qua sông. Không vang như tiếng chuông đồng, thì như chim hạc chim hồng kêu chơi. Không vang dậy sóng dậy trời, thì kêu nho nhỏ cho người đủ nghe. Không như hàng lũy đắp be, thì làm hàng dậu chở che hai chiều. Trẻ thơ là mầm xanh của đất nước, là trụ cột của nước nhà. Con mơ ước con làm được một cái giáo án của đạo Phật để giáo dục các em. Không ngờ con gặp một em trai tu bên Tịnh Độ. Em ấy làm cái giáo án biết ơn cha mẹ, và giáo án đó được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. vì được rộng quần chúng chấp thuận. Nhưng giáo án đó là đạo nghĩa của đạo Phật. Và lòng biết ơn cha mẹ, các em sẽ thấy được cha mẹ to lớn như thế nào để dạy các em thành đạt và nên người. Hai vai mẹ gánh đầy huyền thoại, tình yêu thương hào phóng đến khôn cùng. Hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần theo tim mẹ bao dung. Kính thưa thầy, con đang xin tất cả do hiệu trưởng của quận 3 đưa em Tuấn Anh giảng trước sân trường vào chờ đầu cờ thứ hai. Thưa thầy, con làm như vậy có đúng không? Dạ con xin. Dạ em ấy làm một cái giáo án dạy bên đạo đức, lòng biết ơn cha mẹ. Giáo án đó là hầu như gần gần của đạo Phật mình, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Thì bây giờ con đi gặp hiệu trưởng của tất cả quận 3, con đã dạy rồi, để giáo dục các em học trò dưới sân trường lòng biết ơn cha mẹ. Thí dụ 10 người thì 7 người đã tán thành việc làm của con, chỉ có 3 người là ghét con, không cho con làm. Như vậy thì nếu con làm thì có được nhân quả không thưa thầy? Con xin, em là giáo viên nhưng mà em đi theo đạo Phật, cho nên em cố gắng dạy cho các em nên người. Vì các em hiếu với cha mẹ thì sẽ kính thầy cô, mà kính thầy cô thì sẽ học giỏi. Bác Hồ đã dạy, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang, có sánh vai với cường quốc năm châu hay không, là nhờ công lao học tập của các cháu. Các cháu học tập, các cháu thành đạt, thì đó con cũng đã thể hiện chăm trẻ nên người, và đó cũng là lòng yêu nước. Con không biết đạo Phật nhiều, con đi dạy rất là nhiều, 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, con mệt lắm, con khóc trên đường. Thưa Quan Âm, cho con được tu một ngày an lạc. Một thời gian, thế là con đã được tu một ngày an lạc. Con, ông xã con bị thoát đĩa đệm rất nặng, mổ là 70-80 triệu, con không có tiền. Con đi lại ngủ Bắc Danh 500 lại Quan Âm Bồ Tát, con lại 2 năm. Con lấy nước cúng Quan Âm về cho ông xã con uống, thế là ông xã con hết bệnh và không uống một viên thuốc nào. Và đây con nghĩ là đạo Phật gần với con, và đây con nghĩ là luật nhân quả từ đạo Phật. Ước tu thì được tu, ước hướng về Phật thành tâm thì thành tâm. Con sáng con lại 500 lại, chiều con chạy xuống chùa Vạn Đức con niệm Phật, tới 5 giờ chiều con về con dạy tiếp. Tiền dạy học của con là con bố thí pháp. Con đọc cuốn sách nào hay của Phật là con photo, con in ấn ngay lập tức, thì lập tức con có quyển sách khác hay hơn, tuyệt vời hơn. Trong tháng 7 con nhìn sư ông Thích Chí Tịnh, con nguyện cúng hương sen Vạn Đức, vì cuốn hương sen Vạn Đức là thầy viết cho quý thầy đồng tu. Con ước con phải làm được cúng dường cho tận tay quý thầy cuốn hương sen Vạn Đức. Thế thì chỉ trong tháng 7 con cúng được 800 quyển hương sen Vạn Đức. Con không biết là cái đó phải luật nhân quả. Và con xin thêm nói một việc nữa là khi con đến tu Phổ Huyền Bồ Tát ở chùa Thị Chí Quảng, tu 5 giờ mà 1 giờ con tới, con ngồi dưới sảnh một mình, con không biết làm gì. Con lấy kinh của Thượng Tọa Thượng Chí Hạ Quảng ra con đọc. Thì con đọc, con niệm Phật, con đọc kinh một mình, thì thầy Thượng Chí Hạ Quảng ra. Thầy ra thầy nhìn con, thầy nhìn rất lâu. Dạ thầy nhìn, cái con nhìn thầy, con thấy sao một vị cha bắt gặp từ đâu đời kiếp trước mà nay gặp lại. Con có một cái cảm ứng rất mạnh. Lúc đó con tu theo Pháp Hoa và con là đệ tử của Thượng.
Đó có phải là nhân quả hay không? Dạ đúng rồi.
Dạ,
dạ, dạ được rồi.
Nhưng mà xin thưa thì đó là cái nỗi lòng của cô Hoa Hạnh. Thầy cũng xin chia sẻ, xin thưa tất cả những điều mà cô làm, cái đó cũng là chính là nhân quả. Ví dụ như tới chùa Quế Nghiêm
đó chính là cũng là có nhân và có quả. Tức là gặp hòa thượng, hòa thượng nhìn rất lâu, cũng là nhân và quả. Nhân đây là gì? Quá khứ đã đi theo làm đệ tử của hòa thượng, và hôm nay đã có pháp danh là Hoa Hạnh, là đệ tử của hòa thượng, tu theo pháp môn của hòa thượng. Quá khứ đã gặp, đời này tiếp tục gặp nữa. Tức là, nhưng mà có điều là gặp muộn màng. Thời gian qua mình còn đang chạy theo rong ruổi, theo chợ đời, theo bụi trần. Nhưng mà may mắn là giờ phút này ta đã quay trở về chùa và gặp hòa thượng. Đây chính là nhân và quả. Nhưng mà có điều là quả đến hơi muộn, cho nên gặp hòa thượng hơi trễ. Có nhiều người là gặp hòa thượng lúc còn nhỏ xíu, thưa các vị, cha mẹ mới sinh ra đứa bé đó rất thông minh, và nó một hai nó có chở con lên chùa Quê Nghiêm, con gặp hòa thượng. Như vậy thì đó là nhân quả sớm. Còn mình là quan nhân quả mà chậm. Rồi ví dụ như mình được đến chùa Phổ Quang để mình tu khóa tu an lạc thì cũng là nhân quả. Kiếp trước các vị đã có tu, giờ phút này nhân duyên đến, cuối cùng ta được tu tiếp tục. Có nghĩa rằng trong thời gian trước ta chưa đi được đến chùa, đó là lúc đó nhân thì có rồi, nhưng mà quả chưa trổ. Nhưng mà bữa nay quả trổ rồi, cho nên cuối cùng ta được đến chùa, ta được ngồi học, ta được gặp tất cả quý thầy. Đây cũng chính là nhân quả. Và ý thứ ba câu hỏi là một người học trò đã đưa ra một cái lý là báo hiếu cha mẹ thì rất hay. Như vậy thì bây giờ mình nên triển khai cái hình thức mà để cho tất cả mọi người có hiếu với cha mẹ. Điều này có tốt hay không? Theo các bị tốt không? Quá tốt chứ. Ví dụ như đối với tất cả các thầy vào mùa Vu Lan là giảng cho tất cả Phật tử nghe về cái gì? Nghe về cái chữ báo hiếu. Tôn giả Mục Kiền Liên là một người được gọi là đại hiếu. Trong tất cả các hiếu thì cái hiếu mà đi tu, hồi nãy có cái chữ là hiếu đi tu đó, đi tu để trả hiếu, thì cái chữ hiếu là lớn nhất. Là lớn nhất. Chữ hiếu là nền tảng của đạo đức của con người. Cho nên nếu đạt nền tảng đạo đức có thì tự nhiên ta trở thành con người tốt giữa cuộc đời, và làm lợi lạc cho mình và lợi lạc cho nhân sanh. Ta không làm cho mọi người phải phiền não, không để cho mọi người phải lo âu, không phải để cho mọi người sầu muộn. Cho nên cái đề án đó là tất cả các thầy đã từng làm rồi. Và nếu như cô Hoa Hạnh là một cô giáo thì có thể triển khai được cái vấn đề này thì càng tốt. Nhiều người có được chữ hiếu, tức là nền tảng đạo đức tốt càng nhiều, thì càng nhiều người có đạo đức tốt thì sẽ được an lành thôi. Nhưng mà vấn đề là mình làm mà người khác không làm thì thỉnh thoảng có một người ta thấy không được tốt. Bởi vì họ cảm thấy là mình nổi bật hơn họ, tự nhiên mình làm. Rồi có nhiều người nói làm chi nhiều chuyện, dạy xong lo về đi, nhiệt tâm quá để làm gì. Nhưng mà cái nhiệt tâm này nó chính là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Làm là những cái chương trình lớn là tinh thần hy sinh, dấn thân, bị nói nhiều. Nhưng mà việc gì mà có nhân tốt là đưa đến quả tốt, ta cứ làm. Các vị có đồng tình gì không? Có nghĩa là chúng ta cứ làm, không có gì phải lo sợ. Cho nên cô Hoa Hạnh cứ làm tiếp. Những chuyện đó là đúng đắn và kết quả rất tốt. Một câu hỏi khác của Phật tử đưa lên cho chúng tôi. Kính bạch quý thầy giảng sư trong ban hoằng pháp, con có một câu hỏi là mẹ của con cho con một số tiền rất lớn, nhưng mẹ không dùng đến, sau đó cho lại anh của con. Rồi anh của con cũng không dùng tới, sau đó cho lại cho con. Và con không biết làm số tiền đó như thế nào, và con đem cúng cho chùa. Tức là từ mẹ cho anh, rồi anh cho con, rồi con đem vô chùa con cúng luôn. Và xin cho con hỏi, trên luật nhân quả thì cái nhân giữa ba người, ai là người có phước đức lớn nhất? Ai là người có phước đức lớn nhất? Và cái nhân á, thì giữa ba người ai là lớn nhất? Còn cái quả giữa ba người ai là người to nhất? Tách cái chữ nhân ra, tách cái chữ quả ra. Và nếu nói về nhân thì ai là người lớn nhất, mà nói về quả thì ai là người lớn nhất? Dạ vâng, câu hỏi này cũng lý thú. Và để giải đáp cho Phật tử này, chúng tôi mời thầy Bổng Huân chia sẻ.
A Di Đà Phật. Kính thưa đạo tràng, thì chúng ta đã nắm vững cái vấn đề nhân quả, thì mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này nó đều theo cái quy luật như thế. Thì ở đây á, là người mẹ có một số tiền rất là lớn, nhưng mà người mẹ không sử dụng. Rồi cho người anh, người anh cũng không sử dụng. Rồi người anh cho lại cái người đó.
người đó cũng không sử dụng mà đem cái số tiền đó cúng chùa. Thì trong ba người này, cái người nào có cái nhân giữa ba người ai lớn nhất, và cái quả giữa ba người là ai là to nhất? Thì dựa theo cái nguyên tắc nhân quả và cái tính logic á, thì trong ba người á, là người mẹ đã gieo một cái nhân lớn nhất. Và cái quả trong ba người thì cái người đem tiền cúng chùa là người đó hưởng được cái quả lớn nhất. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng chùa chiền là một cái nơi là hội tụ những cái tinh hoa đạo đức văn hóa của cả một dân tộc, của cả một quốc gia và của cả một cộng đồng. Vì nhìn vào cái chùa, dù người có tâm ác đi nữa thì họ đến chùa họ cũng những cái tâm ác đó họ cũng sẽ bị chuyển hóa bớt thành cái tâm thiện, và họ được đến chùa tu học thì họ hiểu được về giáo lý của Phật Đà, hiểu sâu về vấn đề nhân quả, thì họ làm lành lánh dữ và trở thành một con người lương thiện. Nên về lợi ích thì mấy chùa là một nơi để đáng cho chúng ta cúng dường và cung dưỡng. Nếu mà nhà chùa có tiền nhiều thì quý thầy cũng đâu có hưởng thụ gì, suốt ngày quý thầy cũng chỉ là ăn tương rau dưa muối đạm bạc để mà tu tập giải thoát mà thôi, chứ quý thầy cũng không có dùng số tiền đó để làm hưởng thụ hoặc là lo cho những người thân của mình một cái cách gọi là quá đáng. Mà có tiền thì quý thầy làm việc từ thiện, cứu đời giúp người, lo cho những mảnh đời có hoàn cảnh cơ cực, rồi tất cả các vấn đề trong xã hội mà có nhu cầu cần giúp đỡ thì quý thầy trích cái tiền đó ra để làm từ thiện. Và đó là một cái ngân hàng gọi là siêu lợi nhuận của chúng ta. Như ở ngoài chúng ta gửi tiền vào ngân hàng 1.5 gì đó thì đó là cái lợi nhuận gọi là của thế gian, lợi nhuận bình thường. Còn chúng ta mà cúng chùa, có khi quý vị phát cái tâm mà cúng dường vào Tam Bảo thì đó là một việc làm gửi tiền siêu lợi nhuận. Siêu lợi nhuận đó chúng ta không có thể tính toán bằng máy tính được, mà đây nó mang tính rất là trừu tượng. Nhưng chúng ta dựa trên luật nhân quả thì phải tin một điều, đó là những việc làm chúng ta gieo, gieo được những cái nhân lành và cái quả rất là lớn. Vì sao cái nhân người mẹ hưởng, người mẹ gieo cái nhân lớn nhất là do cái số tiền đó từ mồ hôi nước mắt của người mẹ, từ bản thân người mẹ mà tạo nên cái số tiền đó. Có thể do sự may mắn hoặc sự phước thiện làm lành từ nhiều đời nhiều kiếp trước mà người mẹ có được một cái số tiền rất là lớn như thế. Nhưng mà đến cái quả lớn nhất thì là cái người biết phát tâm cúng dường Tam Bảo để hưởng một cái quả như thế. Thì giữa ba người, giữa người mẹ và cái người cúng chùa là những người được hưởng cái nhân lớn và cái quả lớn. Còn người anh cũng có, nhưng mà nó không đáng kể, là vì là một cái người trung gian mà thôi. Vì có thể là người anh đó người cũng không có cái phước duyên để hưởng cái tiền đó, nên là cuối cùng cái số tiền đó là cúng dường cho Tam Bảo. Đây là một việc làm rất là lợi ích dựa trên tính nhân quả, thì chúng ta thấy rõ như thế. Mong quý Phật tử nắm rõ vấn đề này. A Di Đà Phật.
Dạ vâng. Câu hỏi này rất là thú vị, rất là thú vị và rất là hay. Cảm ơn thầy Bổng Quân đã chia sẻ. Tức là mẹ là có tiền là của mẹ ha, chuyển qua cho anh, nhưng mà anh không xài rồi sau đó đưa cho con, tức là người em, và người em là người đem đi cúng chùa hết. Và như vậy thì vấn đề là sau khi cúng chùa nó là bố thí, cúng chùa cũng là một dạng của bố thí, và bố thí thì nó sẽ phước báo. Như vậy thì cái vấn đề là cái phước báo như vậy, câu hỏi được đặt ra là cái phước báo này nó thuộc về về ai, nhân với quả là ai hưởng. Theo thầy Bổng Quân á, thì nói về cái phước báo này á, mà được tạo ra phước báo bởi người em làm, tức là người con Út làm, người em kế làm,
Như vậy thì cái người em kế này có biết đi chùa, cho nên biết bố thí chùa. Từ ngay chỗ đó nên sinh ra quả lớn nhất. Thì cái quả lớn nhất này là quả của người con. Như vậy người con này sẽ hưởng hết số tiền lớn. Còn người mẹ mặc dù là cái nhân tốt nhưng mà không được hưởng số lượng lớn. Đó là ý của thầy Bổn Quân. Bây giờ cho chúng tôi hỏi thầy Quang Lý. Bây giờ theo thầy Quang Lý thì sao? Tức là người mẹ cho người anh, người anh cho lại người em, người em đi cúng chùa. Như vậy thì số tiền mà sau khi mà có phước báo thì tiền này là ai được hưởng lớn nhất?
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể Phật tử, thì theo hồi nãy thì Thượng Tọa có phân tích là thầy Bổn Quân nói là cái đứa con út là lớn rồi phải không? Nhưng mà ngược lại thầy thì ngược, nếu như người mẹ tiền đó người mẹ xài hết thì con út làm gì có để đi cúng chùa, phải không? Đó, rồi chưa nói cái phần là người anh kế của mình và người út đó, là người con út đó, coi chừng đi ra mướn nhà trọ ở không chừng nữa. Bởi vì người mẹ để lại, mà nếu như người mẹ không để lại cho hai người con thì người mẹ xài hết luôn. Hết luôn thì hai đứa con này lấy cái gì để đi cúng chùa? Phật tử hiểu phải không? Dạ, cái ý con là như vậy.
Ba người hưởng bằng nhau. Dạ đúng, ba người hưởng bằng nhau. Câu trả lời này là câu trả lời đúng. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng bây giờ hỏi tiếp câu nữa, ai cầm tiền? Ai cầm tiền? Người con cầm tiền hay là người mẹ sẽ cầm tiền? Hả? Rồi thôi được rồi. Xin thưa, ở đây là về theo lời dạy Đức Phật nha. Chúng tôi nói trên lời dạy Đức Phật, có nghĩa rằng Đức Phật có nói khi thấy một người khác mà ta tùy hỷ cúng dường, tức là tùy hỷ bằng lời nói thôi, mẹ ơi mẹ nên cúng dường cho nhà chùa. Tức là đứa con trước khi cúng dường nó cũng phải xin phép qua cha mẹ, nó nói ý mẹ tí. Như vậy thì khi nói qua mẹ, mẹ tùy hỷ. Như vậy thì cuối cùng là cái việc làm đó là mẹ sẽ là người cầm tiền. Bởi tiền đầu tiên là của mẹ, tiền đầu tiên là của mẹ. Cho nên đồng tiền đó dù là con của mình nó đi gieo nhưng mà sau đó nó phải trả về cho mẹ. Nhưng mà cuối cùng là khi mẹ cầm được tiền đó thì ba người đó đều có phước giống như nhau. Do vậy cho nên đời sau ba người này tiếp tục gặp nhau làm mẹ con nữa. Gặp con nữa tức là có phước giống như nhau, đúng không? Cùng được hưởng, tức là tiền của mẹ cũng là tiền của con. Có nghĩa là mẹ nấu cơm, mẹ ăn thế nào thì con cũng ăn thế đó. Cho nên chỗ này ta gọi là phước bằng nhau. Nhưng mà người nắm tiền lại là mẹ. Mặc dù đứa con là nhờ đồng tiền của mẹ mà đi cúng chùa. Như vậy thì nếu mà đứa con này nó làm hư thì nó làm cho cái số tiền bị thất thoát thì nó cũng phải trả tiền lại cho mẹ. Ví dụ như giờ mẹ đưa 3 triệu thì bây giờ nếu nó làm thất thoát thì mai mốt phải đền lại 3 triệu. Nhưng mà nó đem cúng dường mai mốt được nhà chùa cho nó 30 triệu thì 30 triệu đó mẹ cũng được hưởng 30 triệu và cả nhà được cái phước báo là hưởng 30 triệu, đúng không? Có nghĩa rằng cuối cùng đứa con đó nó cũng phải đưa về cho mẹ, bởi vì tiền đó là tiền mồ hôi và nước mắt của mẹ. Cho nên người mà tùy hỷ, tức là người anh tùy hỷ gửi cho người em tùy hỷ cúng vào chùa, và hai người đó là không phải đồng tiền của mình nhưng mà tùy hỷ cúng dường, nhờ đó những số tiền từ 3 triệu nó lên thành 30 triệu, thì 30 triệu đó sẽ đưa về cho mẹ. Mẹ sẽ bắt đầu là tất cả những người đó trong sống chung một gia đình và hưởng chung. Tức gọi là hưởng chung với nhau. Cho nên chúng ta cần phải hiểu như vậy, chứ không phải là con hưởng hết. Mình nói con hưởng hết thì nó không ổn. Ví dụ như các vị rớt một đồng tiền, ví dụ như có người nào đó rớt 500 ngàn, một người Phật tử nào đó thấy tờ giấy 500 ngàn đang rớt xong chân chùa, không biết của ai mà giờ trả lại cũng không biết sao trả. Người này cầm cái số 500 đó bỏ vào trong thùng phước xương, thì cuối cùng mai mốt đồng tiền này về đâu? Ai hưởng? Dạ hai người hưởng hết. Nhưng mà cái người mà mất tờ giấy 500 ngàn, người đó cầm tiền, người đó sẽ được cầm một số tiền lớn. Nhưng mà sau khi cầm được số tiền lớn, nhớ lại cái người này đã cúng dường giùm cho mình vô thùng phước xương, từ ngay cho đó cho nên người kia mà lỡ có đi nhà hàng cũng rủ người này đi nhà hàng với mình, tại vì người này làm giúp mình mà. Cho nên nhớ cái ơn. Cho nên là người mẹ ở đây sẽ nhớ cái ơn con của mình, nó đã đi cúng chùa, từ ngay đó cho đến số tiền lớn này người mẹ này sẽ nuôi hết cả gia đình. Như vậy là đó là cái phước báo. Cho nên cái chỗ này nó bằng nhau là đúng, tức là hưởng giống nhau. Ăn cơm thì cũng ăn chung giống nhau và không có sự sai khác, là hưởng là bằng nhau. Nhưng mà người nắm tiền lại là người mẹ. Chúng ta sang một câu hỏi khác, là có một Phật tử là Hoa Hạnh có xin, có muốn hỏi là xin thầy Quan Hỷ cho con là con quy y giữ giới nguyện không sát sanh và khuyên chồng con không sát sanh, và mỗi lần mà bẫy chuột thì con đem ra ngoài ngoài cổng lớn con thả, nhưng mà có một điều là mũi cắn đau quá, con làm cách nào? Có khi nào bắt mũi xong rồi thả mũi không? Dạ vâng. Và hiện nay thì mũi Anofen rất là nhiều, và lỡ nó cắn con chết thì sao? Như vậy thì bây giờ con phải làm gì? Mà nếu con mà giết nó thì con có bị phạm tội luật nhân quả hay không? Rồi cũng có một câu hỏi khác, cũng tương tự như câu hỏi này, là giữ giới thì không được sát sanh, nhưng mà nhiều khi con vật như chẳng hạn như con rết, nó làm mình sợ quá nên mình cũng giết nó. Như vậy nếu lỡ giết con rết thì nó không cắn ai, nhưng mà nếu lỡ giết con rết thì có bị phạm tội không? Có bị luật nhân quả hay không? Là các vị có không? Dạ vâng, có như thế nào để mời thầy quan lý chia sẻ với tất cả các vị.
Cái câu này thì Phật tử hỏi thì mình là người Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi, thì giữ gìn năm cái giới cấm thì Phật tử đều biết cái khả năng như thế nào. Ví dụ như giới thứ nhất thì như chư Phật suốt đời không được sát sanh thì các vị biết. Nhưng mà nếu như rơi vô trường hợp con muỗi hoặc là con mùi, con ruồi gì đó mà nó đậu mình, nó bu mình mà nó cắn mình hay gì đó, thì nhất mà con muỗi Alopen, phải không? Mà con muỗi Alopen thì nó cắn mình, nó truyền sốt rét. Mà sốt rét thì mình không đập nó thì đầu mình sẽ bệnh sốt rét và mình truyền cho những người khác. Thì bắt buộc cái trường hợp đó mình đập nó hoặc là giết nó chết đi, nhưng mà lực nhân quả mình phải chịu thôi, không tránh khỏi đâu. Cho nên cái lực nhân quả mình làm là mình chịu à. Nhưng mà mình tốt nhất, mình là người Phật tử thì bây giờ ví dụ như đang ngồi thiền thì Phật tử biết, ví dụ như khi mà mình ngồi thiền thì thường người ta có cái mùng á, người ta chùm lại. Bên Ấn Độ mà ai ngồi Bồ Đề Đạo Tràng á, nguyên một đêm Phật tử đây đi Bồ Đề Đạo Tràng hết chưa, vào trong đó đóng 50 đồng á, người ta mới cho mình ngồi, nhưng đặc biệt không cho nằm nha, ngồi nguyên đêm. Nhưng mà có lính người ta canh gác bên ngoài thì người ta chùm cái mùng lại vậy nè, thì con mũi nó không có cắn mình được. Hoặc là khi mình ngồi thiền thì ngồi thiền thì con mũi nó bu, nó bám mình cũng đâu có khiều, đâu có kéo nó được, phải không? Nhưng mà gây vào trường hợp này, con mũi độc thì nó truyền nhiễm, thì mình giết nó là chắc chắn mình phải chịu cái lực này. Mình giết nó sau này, giết lại ví dụ như con gà, con vịt đồ này kia, thì mình cắt cổ nó thì sau này chắc chắn nó có kiếp sau thôi. Cho nên tại sao bây giờ cái phong trào mà Phật tử đi phóng sanh á, hoặc là ví dụ như chị Hoa Hạnh hồi nãy nói mà photo kinh điển in sách, mà tới cùng một thời gian nào ngắn thôi đó mà chồng chỉ hết bệnh đó. Bởi vì người ta đã tin vào cái lực nhân quả đó là như vậy, rồi lại ngủ bách danh nhờ nước dương chi của Bồ Tát Quán Thế Âm, đã tin sâu vào lực nhân quả thì sẽ được hưởng kết quả. Còn như mình giết nó thì mình phải chịu trả quả thôi, phải không? A Di Đà Phật. Câu này con đây chưa thầy? Xin thầy bổ sung thêm.
Dạ, rất là cảm ơn thầy quan lý đã chia sẻ cho Phật tử. Có nghĩa rằng nhân quả là rõ ràng, giết mũi thì mình cũng phải có quả. Mình giết con mũi, mặc dù con mũi rất là nhỏ, nhưng mà có người nói là giờ giết nó thì mình bị quả, bây giờ không giết nó thì mình bị bệnh. Bây giờ giết hay không giết? Xin thưa, không phải con mũi nào nó cũng ác, không phải tất cả con mũi đều là mũi Anofen. Con mũi Anofen nó chỉ đi tìm những ai đã từng đập bóp bóp, còn mấy người không đập bóp bóp nó tìm chi? Như vậy thì không phải người nào cũng bị sốt rét hết đâu thưa tất cả các vị. Chúng ta chỉ nghe một số người bị bệnh sốt rét chúng ta lo sợ, chứ gặp mũi là bóp, gặp mũi là bóp. Nhưng mà những người mà bóp bóp thì mai mốt gặp mũi Anofen nó tới. Tức là mũi Anofen là cái mũi mà nó chiến đấu, nó gây độc. Giống như một người là hăng máu, chẳng hạn như ta bị ai đó ăn hiếp, ta về kêu cha chúng ta, kêu anh em chúng ta ra giết nó. Vì mình yếu hơn, mình kêu cha mình ra thì mũi nó cũng kêu mũi Anofen chạy tới đi. Cho nên nếu chúng ta không tạo nghiệp thì chúng ta không hề có bệnh đâu thưa các vị. Chỉ có những người tạo nghiệp thì lúc bấy giờ bệnh. Bệnh là gì? Một hình thức trả nghiệp. Người nào mà không có nghiệp là không có tạo ra một cái nghiệp xấu, thì làm sao không có tạo ra một cái nhân xấu, thì làm gì có một cái quả xấu. Cho nên chúng ta phải tin tưởng luật nhân quả đến nơi đến chốn. Và tuyệt đối không được giết muỗi, dù mạng sống của nó rất nhỏ. Nhưng mà nếu không giết muỗi thì làm, thì liệu con mình nó bệnh hay sao? Nếu con bệnh là đó là lỗi của con của mình. Cái nghiệp, cái nhân, cái quả của con mình trong quá khứ, chứ không phải là nghiệp của mình, không phải là nhân của mình. Nhưng mà đập mũi rồi, có nhiều người nói là con thường xuyên đập mũi. Bộ nếu các vị thường xuyên đập mũi, bộ mình không bệnh sao? Vẫn bệnh như thường. Một khi nghiệp đã đến, khi nhân quả đã chín mùi, thì không chạy ở đâu được hết thưa tất cả các vị. Không có chạy được từ ngay ở chỗ đó. Cho nên thầy Quan Lý chia sẻ như vậy là rất ổn. Có nghĩa rằng chúng ta không có cái vấn đề gì mà chúng ta phải nói rằng nó không rơi vào nhân quả. Cũng có nhân và nó cũng có quả. Cho nên tuyệt đối dù nó nhỏ nhưng mà không nên giết. Bởi vì giết thế nào cũng có nhân và cũng có quả. Và ở đây chúng ta có một câu hỏi khác của một người Phật tử là Nguyên Hảo. Và hỏi như thế này: bạch Chư Tôn Đức, con là Nguyên Hảo, con có điều thắc mắc cần Chư Tôn Đức giải đáp giùm cho con. Lúc nãy con nghe Chư Tôn Đức có dạy đó là gieo nhân kiếp trước thì kiếp này trả, gieo nhân kiếp này mà nhân tốt thì kiếp sau sẽ được hưởng. Tuy nhiên con cũng đi chùa, con nghe nói là nghiệp có thể chuyển, tức là tu là chuyển nghiệp. Như vậy thì có mâu thuẫn hay không? Tu là chuyển nghiệp, trong khi kia nhân thì phải gặp quả, nhân nào thì gặp quả đó. Như vậy thì tại sao gọi là tu chuyển nghiệp? Như vậy thì cái chỗ chuyển nghiệp này với cái chỗ mà nhân ra quả, như vậy có mâu thuẫn không? Dạ vâng. Nghe qua thì thấy có mâu thuẫn, nhưng mà thực tế không hề mâu thuẫn. Vì ở đây không phải một nhân mà ra mà nó trở thành một quả. Không phải một nhân mà sinh ra một quả. Chẳng hạn như bây giờ các vị gieo một cái hạt chanh, hay là các vị gieo một cái hạt chùm ruột. Như vậy thì cái cây chùm ruột mà các vị gieo, lúc bấy giờ là cái cây chùm ruột đó nó bị chua quá, thì bây giờ chúng ta có thể chuyển hóa nó bằng cách là ta lấy vôi, ta bỏ chung quanh cái gốc cây, cây chùm ruột, cách một gang tay và đổ vôi vô. Và sau đó một năm sau các vị sẽ thấy rằng cái cây chùm ruột này từ chua nó sẽ chuyển nghiệp thành một cái cây chùm ruột ngọt. Như vậy thì nhân quả là vẫn xảy ra. Tức là gieo hạt chùm ruột thì bây giờ nó được cây chùm ruột. Như vậy thì nhân quả là vẫn bình thường. Nhưng mà cái quả ở đây là quả chua hay là quả ngọt thì nó phải nhờ cái tu. Cái tu để mà chuyển nghiệp. Như vậy cái chuyển nghiệp này với cái nhân quả nó có mâu thuẫn không? Không hề mâu thuẫn. Không hề mâu thuẫn ha. Cho nên từ ngay chỗ không hề mâu thuẫn đó, Đức Phật mới nói là nếu ta biết được về nhân quả và ta gieo những cái duyên, ta tạo thêm những cái duyên, tức là từ một cái nhân chính nó sẽ có nhiều cái nhân phụ. Nhân phụ đó là gì? Là ta chăm sóc cho cái cây, hay là chăm sóc cho cái tâm thức của con người, ta làm những điều tốt. Chẳng hạn như cô Quan Hạnh hồi nãy là cổ làm được nhiều điều tốt, ta cổ đi chùa, cổ lại bách danh và nhờ những điều tốt đó cho nên được chồng, được khỏi bệnh. Như vậy thì cái đó là cái chỗ này là ta đang gieo nhiều cái duyên. Tức là cái nhân của người chồng là quá khứ á, là đã làm được điều ác, cho nên bây giờ phải bị một cái chứng bệnh thoát dị địa điểm. Như vậy thì cái đó là nhân quả là nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ cô có thể chuyển nghiệp bằng cách cho giúp cho chồng, bằng cách là bây giờ mình đi làm điều thiện, điều tốt, điều lành, tụng kinh và bố thí, phóng sanh như vân vân. Và với nhiều cái yếu tố như vậy cho nên cuối cùng sau đó tự nhiên hết bệnh. Như vậy cái chỗ này ta gọi đó là chuyển nghiệp. Cho nên không hề mâu thuẫn thưa các vị. Không hề mâu thuẫn. Tức là người chồng là vẫn phải bị nghiệp và vẫn bị nhân và quả. Nhưng mà thay nhờ có tu tập thay đổi nghiệp, cho nên nó có cái tác dụng thay đổi tốt đẹp hơn. Chẳng hạn như trong quá khứ chúng ta đã tạo ra một cái nhân xấu, nhưng mà đời này chúng ta tạo ra cái duyên tốt, thì nó cũng sẽ làm giảm thiểu một phần cái tác động của một cái nhân và cái quả. Từ ngay tác động đó cho nên khi một cái nhân đáng lẽ nó sẽ đi theo một cái chiều là nó sẽ sinh ra cái chùm ruột mà nó chua, nhưng bây giờ ta chuyển nghiệp bằng cách cúng ra chùm ruột nhưng mà nó ngọt. Như vậy thì cái chỗ này ta gọi là tu để nó có cái tác dụng tốt đẹp và lợi ích hơn rất là nhiều, cho nên không hề mâu thuẫn. Dạ thưa tất cả các vị, còn hai câu nữa, nhưng mà thời giờ chúng ta đã hết, cho nên chúng ta để hai câu này lần sau, và đúng chủ đề này chúng ta có duyên để sau đó chúng ta sẽ tiếp tục để trả lời cho câu hỏi tất cả các vị. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chiều hôm nay với tổng cộng là 11 câu, tất cả các thầy đã chia sẻ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử, và chúng tôi hy vọng rằng với những câu hỏi mà tất cả các thầy chia sẻ thì Phật tử sẽ hiểu được rõ hơn về luật nhân quả, và ta ứng dụng điều này vào trong tiến trình tu tập, và từ đó chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để mà chuyển cái nghiệp, để cho cái quả của chúng ta được an lành hơn và được lợi lạc hơn. Và chúng tôi xin thay lời cho tất cả quý nam nữ Phật tử, xin cảm ơn tất cả chư tông đức chiều hôm nay đã về tham dự khóa tu một ngày an lạc và tham gia trả lời pháp đàm vấn đáp, và cầu chúc cho tất cả quý thầy được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, pháp sự viên thành. Và cuối cùng chúng tôi cũng trước khi kết thúc chương trình pháp đàm vấn đáp và kết thúc khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta sẽ thật sự có một ngày an lạc ở tại chùa Phổ Quang, mà không phải chỉ có một ngày mà chúng ta sẽ được 7 ngày an lạc. Và cuối cùng hẹn gặp lại quý Phật tử vào chủ nhật tuần sau với khóa tu lần thứ 300, và một lần nữa cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai để kết thúc chương trình. Mời chư tôn thiện đức và mời toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.